về lập mệnh. Phương pháp sửa đổi. Phương pháp tích thị. Lợi ích thiên cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Hướng. Thầy Thái Lễ Búc chủ giảng. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 2012, 23 tháng 1 2013. Tập 4. Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Lần trước, chúng ta nói tới tiên sinh Liễu Phàm hỏi thiền sư Vân Cốc, số mệnh có phải thực sự vượt qua được không? Vận mệnh có phải có thể sửa đổi được không? Thiền sư Vân Cốc quả thật là một người thầy giỏi, tuần tự dẫn dắt, dẫn chứng phong phú. Những giáo huấn Nho Thích Đạo này đều lấy ra dẫn dắt ông, nhắc nhở ông. Có khi nào mọi người đang khuyên con cái hoặc là khuyên bạn bè muốn nói đạo lý này mà câu kinh kia lại nhớ không ra, có kinh nghiệm này không? Có khi nào cần dùng tới tri thức lại hận mình đọc quá ít? Sau đó còn nói với con cái hay bạn mình rằng, anh đợi một chút tôi đi lật sách coi, có thể từ trường đó bèn không nối tiếp được. Thường huân tập đem những đạo lý này lãnh hội tiếp nhận vào trong tâm, lúc nào cũng có thể lợi ích người bên cạnh, khơi gợi chánh niệm của họ, khơi gợi trí huệ của họ. Thiền sư Vân Cốc nói rằng, anh coi đạo lý trong thi kinh, thư kinh đều nói rằng mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Thi thư đã nói đúng lời minh huấn. Kinh điển dạy như vậy. Trên thực tế, những văn tự và thành ngữ này của chúng ta đều đem trí huệ nhân sinh hiển lộ hoàn toàn. Vận mệnh phải dựa vào chính mình mà cải tạo. Chúng ta nhớ lại những thành ngữ tương quan với chữ tự trong tự mình. Tự cầu đa phước, tự lực tự cường, đều là có thể dựa vào chính mình. Còn có thành ngữ nào nữa? Bây giờ tôi gặp cảnh cần dùng tới thành ngữ thì hận đọc quá ít, cho nên muốn cải tạo vận mệnh đều là trong tay của chính mình. Cho nên muốn cải tạo vận mệnh đều là trong tay của chính mình. Trong những thành ngữ này đều có thể cảm nhận được. Nếu như tự mình tạo nghiệp, tự mình từ bỏ, thì vận mệnh sẽ càng ngày càng thảm. Ví dụ, tự đào mồ chôn, tự chuốc khổ vào thân, tự làm, tự chịu. Còn gì nữa? Tự mình từ bỏ. Từ trong thành ngữ đã chỉ ra vận mệnh trong đời này nắm giữ ở đâu? Nắm giữ trong tay chính mình. Quả thực trí huệ cao độ của văn hóa Trung Hoa 5.000 năm, chúng ta phải nên quý trọng. Sau đó còn kể ra kinh điển của nhà Phật và Nho Thích Đạo đều là giáo dục. Cho nên gọi là Nho gia, Đạo gia, Phật gia. Xưng Lão Tử, xưng Cộng Tử, xưng Thích Ca Mâu Ni Phật, đều xưng là Thầy, không phải tôn giáo. Tôn giáo là quan hệ chủ tớ, là quan hệ giữa người và Thượng Đế. Còn giáo dục là quan hệ thầy trò. Phán đoán căn bản này chúng ta phải có. Cho nên ở đây, chúng ta cũng có thể cảm nhận được người đọc sách trước đây, kinh điển Nho Thích Đạo Tam Giáo đều có thâm nhập. Giống như Thịnh Thế Triều Thanh, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Thịnh thế của ba vị hoàng đế này dài tới hơn 130 năm. Rất không đơn giản. Ung Chính giáo dục ra Càn Long. Càn Long tại vị 60 năm. Ung Chính hơn 10 năm lao lực thành bệnh. Quá là vất vả. Hoàng đế Ung Chính đối với Nho Thích Đạo hết sức thâm nhập. Ông chiếu cáo thiên hạ, nói rằng Tam giáo chi giác dân ư hải nội, giáo dục của Nho Thích Đạo Tam giáo, giác ngộ giáo hóa ba tánh thần châu đại địa, đã có thời gian mấy ngàn năm rồi. Lý đồng xuất ư nhất nguyên, đạo tịnh hành như bất bội. Giáo huấn của họ đều là dạy con người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đều là tương ứng nhau, tương thông nhau. Ở đây, lấy giáo huấn của nhà Phật, đối với một thư sinh Nho gia mà nói, những đạo lý này họ đều rất quen thuộc. Nói rằng, cầu phú quý được phú quý, cầu nam nữ được nam nữ, cầu trường thọ được trường thọ. Khi mọi người đọc tới câu này, mắt có phát sáng không? Quý vị đã tới mức tâm như nước lặng, không gì để cầu. Cầu chỉ cần cầu cho chúng sanh, cầu cho gia đình của mình, cầu cho quốc gia xã hội của mình, đó là tâm trách nhiệm. Nếu như cái tìm cầu này vì sự hưởng lạc của chính mình, thì phương hướng đó sai rồi. Cuộc đời hưởng lạc rất trống trải. Hơn nữa, sự hưởng lạc này tức là truy cầu dục vọng. Đạo Tổ Tiên có một câu thành ngữ nhắc nhở chúng ta, dục như hố sâu. Cái đó là không có đáy. Mọi người xem, nếu như có một người rất thích uống rượu, hoặc là họ có một sở thích nào đó, một dục vọng nào đó. Sau đó, họ càng sống càng vui vẻ. Có không? Mọi người lấy ví dụ cho tôi nghe một chút. Đều không có à? Đều không có. Làm sao cả thiên hạ đa số mọi người đều đang truy cầu dục vọng? Sau khi truy cầu thì không ai được vui vẻ. Tại sao đa số mọi người đều đi hướng đó? Thế hệ sau của chúng ta bây giờ cảm thấy niềm vui cuộc đời nằm ở đâu? Mua điện thoại đắt tiền, mua áo quần hàng hiệu, có không? Vậy việc này nghiêm trọng rồi. Vì sao cả thế hệ sau đều bị lầm lạc rồi? Đều giống thiêu thân lao vào lửa. Con thiêu thân đó lao vào trong lửa. Nó sẽ ra sao? Nó sẽ chết. Nhưng nó còn dùng tốc độ nhanh nhất để lao qua. Vì nó không hiểu đạo lý. Nó cũng biết đó là cái động không đáy. Cho nên, thân làm cha mẹ trưởng bối, nhất định phải dẫn đúng đường cho cuộc đời con cái. Phải dùng quan niệm tư tưởng đúng đắn để xây dựng nhân cách của chúng. Tiếp theo nói rằng, vọng ngữ là đại giới của Thích Ca. Một trong năm giới luật quan trọng mà Bổn Sư Thích Ca đã nhấn mạnh. Năm cái nào? bất sát. Bất sát tức là không đảo hại người khác, là bất sát. Cái này là dịch theo ý. Không chỉ nói trên bề mặt không sát hại người, chỉ cần khiến cho người ta đau khổ đều coi là phạm giới bất sát. Vậy các bạn, cả ngày nay quý vị có nói một câu nào khiến cho người ta khóc không? Hoặc là khiến cho người ta rất tức giận có không? Nếu có thì hôm nay phạm giới rồi, đã tạo nghiệp rồi. Người học thánh giáo phải nên đi tới đâu cũng khiến người ta như tắm gió xuân, nhìn thấy chúng ta liền hoan hỷ. Vậy mới là học đúng. Bất sát, bất đạo. Từ đạo này, ngoài việc lấy trộm đồ người ta ra, còn có khởi ý niệm chiếm lợi của người khác. Quý vị chiếm lợi của người khác, cái đó là tài vật bất nghĩa. Đó tức là phạm vào đạo giới. Bất đạo, bất tà dâm. Con người sao có thể làm ra hành vi của súc sinh? Đó căn bản là chà đạp nhân cách của chính mình. Bất vọng ngữ, luôn nói lời thật, không nói lời hư vọng, không nói lời gạt người, thậm chí cả không thể nói lời chia rẽ, ly gián, không uống rượu. Đây là năm giới. Trong đó giới thứ năm, uống rượu vốn dĩ không phải là tội, mà là sau khi uống rượu sẽ loạn tính, sẽ khống chế không được chính mình, có thể đi làm những việc sát, đạo, dâm, vọng, đi tạo nghiệp. Nhìn từ năm giới này thì có thể hiểu được Phật môn phòng ngừa khi bắt đầu. Phòng ngừa rất quan trọng. Không thể đợi việc xảy ra rồi mới tới thu dọn thì đã muộn rồi. Tất nhiên, Nho gia cũng đều là nhấn mạnh phải biết tiết chế dục vọng, không thể phóng túng. Theo kinh điển Nho gia, lễ ký mở đầu là khúc lễ, đã nói rằng dục bất khả túng, dục vọng không thể nào phóng túng. Phật gia nói ngũ giới. Nho gia nói gì? Ngũ thường. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Ngũ thường tức là đạo lý làm người thông thường. Không làm người như vậy gọi là người không bình thường. Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ chúng ta dạy thế hệ sau có tinh thần ngũ thường không? Nhân, đặt mình vào hoàn cảnh mà suy nghĩ cho người. Nghĩa, làm việc gì cũng rất có tình nghĩa, rất có đạo nghĩa, làm việc hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Lễ, đối với người cung kính, không ngạo mạn, có chừng mực, không nên lãng phí. Đây đều là lễ. Trí, có trí huệ, nhìn sự việc phải nhìn sâu xa. Tôi nhớ bản thân tôi khi học cấp 2, cấp 3, không có chút trí huệ gì hết. Chỉ biết nhìn thấy ngày mai được nghỉ thì phải đi đâu vui vẻ một chút. Điều này rất là đáng thương, chà đạp rất nhiều thời gian trong cuộc đời. Tính, thành tính, giữ chữ tính, không lừa gạt người. Thật ra, trước khi người gạt người, trước tiên là gạt ai? Chính mình, chà đạp bản tính của chính mình. Chúng ta coi là cái nhân này, tức là nhân từ, không làm hại người khác. Tương ứng giống với ngũ giới của Phật môn. Bất sát. Nghĩa, không lấy tài vật bất nghĩa cho nên bất đạo. Lễ, giữ quy củ luân thường, không làm bừa. Không làm hành vi của súc sanh. bất tà dâm. Trí, chúng ta vừa mới nói, không uống rượu là phòng ngừa khi chưa xảy ra. Đừng làm những việc khiến mình hối hận. Không uống rượu mới kiểm soát được chính mình mà không làm những việc phi lễ. Đây là có trí huệ, không uống rượu. Tính, bất vọng ngữ. Những lời nói ra đều là chân thật, không hư vọng. Ngũ thường hoàn toàn tương ứng với ngũ giới. Xin hỏi mọi người, Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng gặp mặt chưa? Hai người họ có phải thoát thoát thương lượng trước một chút không? Không có. Ân chứng điều gì? Cái thấy của anh hùng đa phần giống nhau. Vì cái thấy của họ không phải ý của chính họ, mà là chân lý giữa đất trời. Khổng Tử nói, Ngài không nói gì hết. Ngài nói những gì Ngài nói chỉ là những chân lý cổ thánh tiên dương đời đời truyền lại, cho nên Ngài nói Ngài thuật nhi bất tác. Cho nên người thật sự khế nhập cảnh giới thánh hiền đều biết những đạo lý này, tức là chân tướng của thiên địa vũ trụ. Họ tuyệt đối không đi đòi bản quyền. Cái này do tôi phát minh ra. Không có nha, họ chỉ kể lại chứ không sáng tác. Nếu như một người nói ra rất nhiều đạo lý, cứ nói, đây là phát minh của tôi, đây là bản quyền của tôi, vậy sách của họ, quý vị xem xét lại, không nhất định phải coi. Những điều đã truyền mấy ngàn năm không có bản quyền nhất định phải coi. Xin hỏi mọi người, Lão Tử có bản quyền không? Không có. Tứ Thư Ngũ Kinh có bản quyền không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói, Ngài không có thuyết pháp. Chỉ là chân lý do cổ Phật đời đời truyền lại. Điểm này là, chúng ta nói về chỗ hoàn toàn tương ứng của ngũ thường và ngũ giới. Hơn nữa, hai vị thánh nhân căn bản chưa từng gặp nhau, có thể lý giải được. Trong kinh điển của Nho Gia, Tả truyện nói rằng, khế thường tắc yêu hưng. Con người sau khi từ bỏ đạo lý thông thường, tất cả hiện tượng hỗn loạn trong xã hội đều xuất hiện. Mọi người nghĩ thử coi, bây giờ quan hệ ngũ luân có loạn không? Rất loạn. Tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Cha con xung đột. Nhìn thấy rất nhiều. Như Australia có một vị Hoa Kiều là sinh viên xuất sắc của học viện âm nhạc. Quý vị không biết chuyện này sao? Quý vị hết sức nghe lời, không coi tivi. Tôi cũng không coi. Vừa hay, khi tôi tìm tài liệu thì nhìn thấy một sinh viên âm nhạc xuất sắc đã sát hại mẹ của chính mình. Đây đều là những tin tức đáng sợ. Hơn nữa, phải tới Australia di dân, du học. Cha mẹ anh ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho bản thân anh ta. Vậy mà sau cùng lại kết quả này. Quả thật, rất đáng để cả dân tộc quốc gia chúng ta, thậm chí là người làm cha mẹ phải suy ngẫm lại. Nhất là người làm thầy, đứa trẻ này nếu như tiểu học cấp 2, cấp 3, có thầy cô nào đem hiếu đạo dạy cho nó, bi kịch này đã không thể xảy ra. Trong bản tin cũng có nhắc tới mẹ anh ta. Đối với thành tích của anh ta, yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Có nghĩa là đứa trẻ này bị ép tới sau cùng thì phản nghịch. Thậm chí thù hận cha mẹ. từ việc người mẹ này ép đứa con căng thẳng như vậy, chúng ta cũng phải bình tâm. Tại sao lại ép căng như vậy? Thứ mà cha mẹ muốn là gì? Các vị làm cha làm mẹ. What do you want? Quý vị rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi đã từng nói chuyện với cha tôi. Tôi có thể cảm nhận được cha tôi đối với tôi không yêu cầu gì hết. Ông chỉ hy vọng đời này tôi có thể hạnh phúc vui vẻ. Tôi cảm thấy tình thương cha mẹ đối với chúng tôi thực sự không yêu cầu gì hết, cho nên chúng tôi học được thương người cũng không có điều kiện. Cuộc đời như vậy hết sức tự tại. Con người chỉ cần vừa cống hiến đã ở đó muốn người khác báo đáp. Mỗi ngày đều rất đau khổ. Đau khổ do cầu không được. Thật ra một người vừa cống hiến đã nhìn đối phương mong họ báo đáp. Cái đó không phải thương, đó là dục. Đó là trao đổi lợi ích. Đúng chưa? Đó không gọi là thương nữa. Trong sự truy cầu danh lợi của cả xã hội, tâm hư dinh của con người có thể sẽ càng ngày càng mạnh mà không tự biết. Cái tâm hư dinh này rất có thể sẽ chèn ép lên người bạn đời bên cạnh và con cái của mình đến nỗi không thở được. Luôn lấy chồng con ra so sánh với người ta. Người ta kiếm bao nhiêu tiền, anh kiếm được bao nhiêu tiền. Người ta thi mấy điểm, con thi được mấy điểm, cứ ở đó mà so sánh. Mặc dù ráng chống chọi để thi cho tốt, trên thực tế chúng đã rất đau khổ. Chúng ta đều không cảm nhận được nội tâm của người thân nhất của mình. Chúng ta cũng là bị dục vọng chướng ngại, rất lợi hại. Xin hỏi mọi người, con cái quý vị bây giờ có vui không? Hello? Cái này tôi không cách nào giúp quý vị trả lời được. Một nửa kia của quý vị có vui không? Có ai nói là tôi kết hôn là muốn tìm đau khổ không? Có ai nói là tôi sinh con ra là muốn dày dò chúng, khiến chúng cười không nổi không? Có người như vậy đi lập gia đình không? Không có. Đều hy vọng thành tựu cuộc đời hạnh phúc cho nhau. Đều hy vọng cho con cái một cuộc đời vui vẻ. Vậy mới đúng. Trong cuộc đời này, điều quan trọng nhất là có thể khôi phục tánh đức của chính mình. Nhất là có thể thời thời thấu hiểu cảm giác của người bên cạnh. Có thể có trái tim nhân ái này. Chứ không phải trôi theo những vật dục này, khiến mình rất mệt mỏi, cũng khiến người xung quanh rất đau khổ. Bản thân tôi thi đại học thi không tốt. Tâm được mất của tôi rất nặng, không thi tốt liền khóc. Tôi coi mọi người như người trong nhà. Những việc này quý vị ra ngoài đừng giúp tôi tuyên truyền nha. Khóc rất là thảm thiết. Kết quả cha tôi biết được, liền lên phòng tôi. Ây da, thi không tốt, sang năm thi lại lần nữa là được. Không sao, đừng khóc nữa. Cha tôi nói rất nhẹ nhàng, khiến tôi cũng khóc không nổi. Tôi tiếp tục khóc thì giống như vô cớ sanh sự vậy. Cho nên thái độ nhân sinh của cha mẹ đối với con cái có ảnh hưởng rất là lớn. Cha mẹ tôi chưa từng so sánh với người ta. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, cùng một trường với tôi. Thông thường, các đồng nghiệp cùng trường đều sẽ so sánh con trai cô thì đứng thứ mấy? Con trai cô mấy điểm? Những đứa nhỏ này áp lực rất lớn. Tôi chưa từng bị áp lực như vậy. Càng quan trọng hơn là bản thân cha mẹ biểu diễn ra sự hiếu học. Họ có thân giáo, bao gồm trong cả gia đình quý vị hiếu học. Không khí đọc sách sẽ được xây dựng lên. Như vậy là đúng rồi. Người bây giờ đều gấp gáp cầu thành nên phải ép. Tiếng Mân Nam nói là ăn nhanh sẽ làm bể chén. Quý vị phải gấp, gấp, gấp. Gấp tới sau cùng, ngay cả ăn cơm cũng ở đó gấp. Ngay cả chén cũng bể luôn. Có một hiệu trưởng, ông làm hiệu trưởng. Con của ông thành tích không phải là cao nhất. Nhưng ông không sốt ruột chút nào. Ông đã nói một ví dụ, ôi cảm thấy hết sức hay, đáng để những người làm cha mẹ cảm nhận thử coi. Ông nói rằng, nếu như đem một quả trứng để trong nước muối, xin hỏi sẽ biến thành cái gì? Trứng muối nhất định sẽ thành, đúng không? Bởi vì nó ở trong môi trường đó. Đem nó bỏ trong nước ngọt thì sao? Lâu rồi sẽ biến thành trứng ngọt, phải không? Bây giờ chúng ta đều rất gấp, giống như là nấu cơm vậy, cơm chưa chín đã mở nắp nồi mấy lần, sau cùng nấu không chín được. Quá gấp gáp. Gấp gáp cầu thành, ngược lại phản tác dụng, dục tốc, bất đạt. Nhà chúng tôi là không cần ép. Chị tôi cấp 3 về trước, thành tích đều không tốt. Đại học hình như là tốt nghiệp hạng nhất. Sau cùng thông suốt rồi. Cho nên quý vị phải tin là con cái đều có tiềm lực. Chỉ cần quý vị cứ làm tấm gương tốt, sớm muộn gì chúng cũng thông suốt. Quý vị phải nên dùng ánh mắt tin tưởng đáp lại tôi. Phải tin tưởng con cái chính mình. Vừa rồi nói những lời này, tất cả mọi người đều có tiềm lực. Đây đều là điều trong kinh điển nói. Chư Phật Bồ Tát há cuồng ngữ lừa người. Thánh hiền Phật Bồ Tát tuyệt đối không lừa chúng ta. Tiếp theo, tiên sinh Liễu Phàm tiến thêm một bước hỏi. Vì nghi hoặc của ông vẫn còn, ông nói rằng, Mạnh Tử nói, những gì cầu được là cầu ở chính mình. Nói rằng, Mạnh Tử nói những thứ cầu được là do những thứ mình cầu đó, vốn dĩ mình đều có. Đạo đức nhân nghĩa là có đầy đủ trong bản tánh bổn thiện của mình, có thể cố cầu. Có thể dùng tâm mà y giáo phụng hành, khôi phục tánh đức của chính mình. Cái này thì cầu được. Nhưng công danh phú quý làm sao mà cầu? Mọi người chú ý. Những gì cầu được là cầu ở chính mình. Đây là lời của Mạnh Tử không sai. Câu bên dưới là tự mình nghĩ. Tự mình nghĩ rồi, không tìm người xác nhận. Sau đó làm trễ nại bản thân bao lâu? 20 năm. Cho nên, đệ tử Quy nói, có nghi hoặc phải ghi chú, gặp người hỏi, cầu giải thích, rất quan trọng. Tư tưởng, quan niệm rất quan trọng mà không làm rõ ràng, có thể sẽ lầm lỡ cuộc đời mấy chục năm của mình. Bởi vì, tiên sinh Liễu Phàm, hồi đó 35 tuổi, Ông tin vận mệnh không thể thay đổi là vào lúc 15 tuổi. 20 năm trôi qua rồi. Cho nên, ngày nay chúng ta đang học kinh điển. Khi học, có phải có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình không? Cái này không thể nào, làm không được đâu. Rất nhiều ý niệm của chính mình cứ thêm vô đó. Thật ra chúng ta ngày nay đang học liễu phàm tứ huấn, chúng ta ngày nay đang học luận ngữ, đang học đệ tử quy, thêm vào trong đó rất nhiều ý niệm của mình. Xin hỏi chúng ta học với ai? Học với chính mình, không phải học với thánh hiền nhân nữa. Học với thánh hiền nhân thì phải tin tưởng 100%, giống như Khổng Tử vậy. Thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ. Từ tính này tức là không có nghi ngờ. Tất nhiên, có chỗ không rõ, nhất định phải thỉnh giáo những người thông đạt đạo lý này, phải giải trừ những nghi hoặc này của chính mình. Thật ra tôi đọc tới đây, liền nghĩ tới một câu nói của Mạnh Tử. Ông nhất định đã đọc rồi, nhưng ông chưa đọc thông. Cho nên học vấn trọng ở chỗ lý giải toàn diện, không phải đọc rất nhiều là có ích. Đọc tới sau cùng thì mâu thuẫn với nhau, thì phiền phức rồi. Câu nói nào vậy? Mạnh Tử nói, nhân nghĩa trung tính. Lạc thiện bất quyện. Thử thiên tước giả. Một người đối nhân xử thế luôn giữ lòng nhân nghĩa, luôn hành đạo nhân nghĩa, tận trung giữ chức, tận tâm tận lực, thành thật uy tín. Hơn nữa, tận tâm tận lực, chỉ cần bản thân có thể dốc một phần sức, tuyệt đối sẽ giúp đỡ người khác không ngần ngại. Lạc thiện bất quyện, ông trời sẽ luôn giáng phước, giáng tước vị cho họ. Lời này của Mạnh Tử, xin hỏi mọi người, công danh phú quý có cầu được không? Cầu được chứ. Đúng rồi, đây là Mạnh Tử nói. Kỳ lạ, con người khi muốn chấp trước thì lấy một câu nói rồi chấp trước vào đó. Thật ra Mạnh Tử vốn dĩ đã chỉ ra rồi. Thiên tước. Trong Trung Dung, Khổng Tử có một câu nói. Thuấn kỳ đại hiếu giả dữ. Đạo đức của Thuấn đạt tới cực điểm. Đại hiếu, tánh đức đều hiển lộ ra. Đức di thánh nhân, tôn di thiên tử. Vốn dĩ là nông dân, trở thành gì? Thiên tử. Người có phước báo nhất thiên hạ, phước hữu tứ hải chi nội. Hơn nữa, nói phước báo này của ngài lớn tới mức độ nào? Tử tôn bảo chi, con cháu mấy ngàn năm sau con được ngài gia hộ, phước lớn như vậy đó. Ngài là một nông dân, sao biến thành phước lớn như vậy? Vì ngài luôn thực hành những đạo đức này, cho nên cả trí huệ phước báo của ngài đều hiện tiền. Cho nên từ cuộc đời của Đại Thuấn, chúng ta cảm nhận được mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân, còn thay đổi vận mệnh của ai? Gia hộ con cháu. Vận mệnh con cháu đời sau cũng thay đổi. Dịch kinh nói với chúng ta, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Câu này dụng tâm mà đọc, quý vị hôm nay sẽ trưởng thành. Nói thế nào? Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Tôi phải cảm kích cha mẹ tôi, cảm kích tổ tiên tôi. Có trưởng thành không? Hiểu chuyện rồi. Vừa hay Tết Thanh Minh tới rồi. tôi hết sức cảm động. Bạn bè ở Malaysia chúng ta, rất nhiều người đều quay về tảo mộ. Hơn nữa là cả gia tộc tụ hội lại, truy niệm tổ tiên hết sức hiếm có. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui, cảm ơn tổ tiên. Đồng thời, chúng ta phải hiểu, chúng ta cũng sẽ là tổ tiên của con cháu, có không? Đúng rồi, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Vậy chúng ta bây giờ phải dùng tấm gương tốt, truyền thừa cho chúng, phải tích đức dày gia hộ cho chúng. Như vậy là cha mẹ và tổ tiên có chí khí. Đúng chưa? Đây là có chí khí. Mỗi một câu kinh đều dụng tâm cảm nhận, tâm cảnh chúng ta sẽ khác. Thật ra, từ đoạn này, có thể hiểu được tiên sinh Liễu Phàm nhìn sự việc chỉ nhìn trên bề mặt. Ông cảm thấy công danh phú quý là vật ngoài thân, phải do người ta cho ông mới có. Cho nên chúng cầu không được. Trên thực tế, trong số quý vị có phước báo đó, nhân duyên chín mùi rồi, phước báo sẽ tự nhiên nước chảy thành mưa đến với cuộc đời chúng ta. Nhưng cái đó vẫn do bản thân mình tu mà có. Những câu tiếp theo nói thấu triệt những lý này. Dân Cốc đáp, lời của Mạnh Tử không sai. Mạnh Tử không có nói sai. Tự ngươi hiểu sai thôi. Bản thân ngươi hiểu nó sai mất. Ngươi không thấy Lục Tổ nói, tất cả phước điền không rời gan tất. Từ tâm mà tìm, không gì không thông. Trước đây, người đọc sách, đối với hai quyển sách của nhà Phật đều rất thông thuộc. Một quyển là Kinh Kim Cang, một quyển là Lục Tổ Đàn Kinh. Cho nên ở đây dẫn ra một câu nói của Lục Tổ. Tất cả phước điền, phước báo của một người đều không xa rời gan tất, tức là tâm của họ. Tục ngữ nói rằng, ruộng phước do tâm trồng. Có một câu đối nói như thế này. Thiện là ngọc quý cả đời dùng, tâm là ruộng tốt trăm đời cày. Cho nên phước vẫn do chân tâm của mình canh tác mà ra. Phước điền chia thành ba phần lớn: ân điền, kính điền, bi điền. Ân cha mẹ, ân tổ tiên, ân quốc gia. Đây đều là những ân rất quan trọng trong cuộc đời, kể cả ân sư trưởng. Tiếp theo kính, trước tiên cung kính thánh nhân, cung kính thầy, cung kính kinh điển, kể cả cung kính tất cả mọi người, sự vật, đây là kính điền. Ví dụ quý vị là người rất quý phước, chắc chắn sẽ có phước báo. Có một câu thành ngữ nói là lộc tận nhân vong. Một người phước báo trong đời họ hưởng hết rồi, họ sẽ mất mạng. Nếu như họ vốn dĩ có thể sống tới 80 tuổi, nhưng họ hết sức xa xỉ, tới khi 50 tuổi phước báo của họ đã dùng hết sạch, họ sẽ tổn thọ 30 năm. Ví dụ, họ chỉ có thọ mạng 60 tuổi, nhưng họ hết sức tiết kiệm. Tới khi 60 tuổi, phước báo của họ vẫn chưa dùng hết. họ có thể sẽ sống thêm 20 năm. Bà nội của tôi từ 40 tuổi sức khỏe đã không tốt, nhưng nội sống được hơn 80 tuổi, 40 mấy tuổi đã bắt đầu uống thuốc rồi. Sức khỏe khá là không tốt, nhưng vẫn rất trường thọ, vì bà nội tôi rất tiết kiệm. Sau đó khi tôi hiểu rõ những đạo lý này, ồ thì ra là bà nội mình hết sức tiết kiệm, một miếng giấy vệ sinh dùng 3-4 lần. Hồi đó tôi nhìn thấy đều cảm thấy sao mà tiết kiệm tới mức độ này. Có chút chau mày rồi, nhưng tiết kiệm dù gì cũng là mỹ đức. Sau khi tôi lớn lên, kiếm được tháng lương đầu tiên cầm trên tay, tôi nói nếu như tôi dùng tiền lương này để học đại học thì chắc học không nổi. Liền rất cảm kích sự khổ cực của cha mẹ, nên không nỡ dùng tiền. Sau đó cha mẹ tôi nói, ba chị em các con cũng tiết kiệm quá rồi, còn tiết kiệm hơn cả cha mẹ. Tôi nói đùa với mẹ tôi nói quản gia nhà chúng ta là bà nội, cho nên chúng con tiếp nhận từ bà nội đó. Tôi cũng quen đi tới đâu, không cần dùng đèn điện thì chắc chắn sẽ tắt đó đi. Tôi phát hiện một chi tiết nhỏ, tức là ổ điện của Malaysia chúng ta đều có công tắc. Khi quý vị không dùng thì tắt đi sẽ rất tiết kiệm điện. Có một số đồ điện, mặc dù quý vị cắm đó mà không dùng, nhưng khi quý vị cắm vào thì có tiếp điện, sẽ tốn một chút điện. Cái công tắc đó quý vị cạch một cái, đóng lại, số điện này được tiết kiệm bớt. Cho nên, từ những điều nhỏ nhặt này, có thể nhìn thấy một dùng có phước báo hay không? Tiết kiệm năng lượng. Cho nên, ngày nay quý vị thật sự thương yêu con cái của mình, quý vị nhất định giúp chúng tập thành thái độ nhân sinh tiết kiệm. Nếu không tức là sẽ hại chúng. Thứ ba là bi điền, từ bi. Thương yêu người khác. Lượng lớn, phước lớn. Chia thành ba ruộng lớn này. Hơn nữa, từ tâm mà tìm. Không gì không thông. Dùng chân tâm để canh trồng, để truy cầu phước báo, nhất định sẽ cầu được. Tâm này là chân tâm. Lúc nãy nói về tâm cảm ơn, tâm cung kính, tâm từ bi cống hiến mới có thể cầu được. Các bạn, cuộc đời này quý vị có cầu việc gì, sau đó có cầu được không? Trước đây tôi có gặp một giáo sư đại học vô cùng đức hạnh. Ông cầu một đứa cháu. Trước tiên, nhà ông đặt tên là dùng những từ Bình Thiên Hạ, Trị Quốc, Tề Gia, Tu Thân. Trong đại học, họ dùng những từ này để đặt tên. Ví dụ chữ Lót Trị, Trị Quốc, chữ Lót Tề, Tề Gia, chữ Lót Tu, Tu Thân. Có thể hiểu được tổ tiên họ rất có học vấn, dùng những giáo huấn này trong đại học để đặt tên. Cả đời của ông luôn là anh tài giáo dục, hết sức dụng tâm, là giáo sư Quách Tề Gia, Đại học Sư phạm Bắc Kinh của chúng ta. Con dâu của ông cũng rất có đức hạnh. Cái này gọi là người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy. Nhà họ có đức liền chiêu cảm được con dâu tốt. Long giao long, phượng giao phượng. Con của chuột thì biết đào hang. Con dâu của ông cũng đặc biệt thâm nhập những kinh điển này. Họ cầu một đứa con. Cả nhà tổng động viên tất thảy đọc kinh hồi hướng. khẩn cầu có thể nhận được một hậu thế tốt, quan dinh tổ tiên. Ông hy vọng hậu thế này có thể thực sự lợi ích thiên hạ dân tộc. Từ tâm mà tìm, ông cầu được con cháu thánh hiền. Khi quý vị cầu, thì tấm lòng phải lớn một chút. Đừng có cầu một đứa con. Sau này cho mình không lo ăn, không lo mặc. Tâm lượng này đừng nhỏ quá. Tâm lượng này mà nhỏ, cầu được đều không lý tưởng lắm. Tâm lượng nhỏ mà cầu, thì cầu được con cháu tâm lượng nhỏ. Đúng chưa? Người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy mà. Chúng ta coi sư trưởng một đời cải tạo vận mệnh. Có người đoán số cho ngài, số ngài không có tài phú, không có thọ mạng. Thực sự không có tài phú. Hồi đó đi học tập với mấy vị thầy, ngay cả khả năng mua đồ để cúng dường thầy giáo cũng không có. Hơn nữa, thọ mạng chỉ được 45 tuổi. Kết quả, do có tấm lòng trách nhiệm vì thiên hạ, cảm được ba người thầy, có học vấn nhất Đài Loan đương thời đến dạy ngài. Từ tâm mà tìm. Cả số mệnh đều được chuyển đổi. Hơn nữa trí huệ của mình ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cho nên, chỉ cần vì tất cả mọi người, vì chúng sanh là đều cầu được hết. Chúng ta thấy sư trưởng vì sự an định của thiên hạ. Ngài tìm hiểu được tín đồ tôn giáo có mấy tỷ. Tôn giáo và tôn giáo chung sống hòa bình hết sức quan trọng. Ngài dùng đức hạnh của mình ở Singapore cảm động chính tôn giáo lớn, đoàn kết lại như người một nhà. Hơn nữa, Đại học Indonesia còn ban tặng cho sư trưởng một giải thưởng giáo sư vinh dự. Có thể thấy, khi con người vô tư vô ngã, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, đều có thể cảm thông. Cho nên, từ tâm mà tìm, không gì không thông. Thậm chí cảm thông tới mức độ nào? Đem ngũ luân bát đức của lão tổ tiên chúng ta giáo huấn, đứng trong tổ chức giáo khoa văn Liên Hiệp Quốc nước Pháp giới thiệu cho 192 quốc gia. Cho nên, chỉ cần dùng chân tâm mà cầu thì đều cầu được. Bản thân của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, cầu một sự nghiệp ổn định cũng cầu không được. Đổi rất nhiều công việc. Sau đó, học văn hóa truyền thống, học kinh điển. Thật sự, có cầu tất ứng. Nhưng cái tìm cầu đó, vẫn không phải là từ tư tự lợi của mình mà cầu. Ví dụ, chúng ta muốn tới trường dạy học, hy vọng mau mau truyền thừa kinh nghiệm của lão tiền bối. Chúng ta còn trẻ như vậy, thực sự đã đi dạy rồi. Vậy các em nhỏ chẳng phải biến thành vật thí nghiệm của tôi sao? Có phải không? Đứa con đầu lòng có phải vật thí nghiệm của quý vị không? Phải không? Phải hả? Quý vị không đi thỉnh giáo trước, không đi đọc sách của một số chuyên gia trước. Chúng ta không thể làm lầm lỡ thời kỳ quan trọng của học sinh, không thể lầm lạc chúng. Cho nên khởi tâm động niệm đều phải là truyền thừa trí huệ dạy học của lão tiền bối. Mới động ý niệm như vậy, ngay cả tư cách người thầy cũng không có được. Vừa hay đã gặp được cô Trần Chân. Cho nên tôi thi học viện sư phạm. Thi rồi mới có thể tới học viện sư phạm mà học, là cô Trần Chân đi cùng tôi. Buổi sáng đã xuất phát rất sớm, thi xong một ngày. Thi 5 môn. Môn thứ 5 bước ra, Cô Trần Chân nói em thi đậu rồi. Tôi giật mình. Cô, sao cô biết chắc chắn như vậy? Cô nói, sáng hôm nay em vào trường thi môn thứ nhất, mặt màu đen. Thi xong môn thứ năm bước ra, mặt lại đỏ. Tức là, có lẽ là điềm báo, cát tường. Chắc là đậu rồi. Tại sao bước vô mặt màu đen? Do số tôi thi không đậu. Sau khi thi xong, bước ra thì mặt đỏ. Là do tâm có chuyển đổi, không còn tự tư tự lợi nữa. Nhất là thời đại bây giờ. Cần phải chứng hưng sư đạo. Cho nên người làm thầy thật sự phải làm ra tinh thần vô tư cống hiến. Người nào phát tâm như vậy trong lĩnh vực giáo dục, cổ thánh tiên hiền thời thời đều đang gia hộ họ. Mọi người có tin không? Quý vị chính là con một của thánh hiền nhân, làm sao không có phước báo được? Tôi là hậu thế của Chu Văn Dương. Nếu như tôi nghĩ nhất định phải lấy tấm gương nhân từ của Chu Văn Dương, trong đời này chúng ta có thể hoàn toàn biểu diễn đó ra. Tôi tin rằng Chu Văn Dương trên trời linh thiêng đều sẽ gia hộ tôi. Nó không chừng tối nay sẽ tới sờ đầu tôi. Con thơ dạy được. Thật ra cuộc đời có rất nhiều đạo lý không phức tạp chút nào. Tôi xin hỏi mọi người, quý vị ngày nay là cha. Quý vị có 4 đứa con. Có một đứa hết sức có trách nhiệm, hết sức nhân từ. Quý vị sẽ giao cái nhà này cho ai? Quý vị sẽ giao cho đứa biết xài tiền nhất sao? Có không? Không có. Quý vị nhất định giao cho đứa hiểu chuyện nhất, biết gánh vác nhất. Dân tộc Trung Hoa 5.000 năm, thánh hiền tổ tiên nhiều như vậy. Bây giờ là thời kỳ tồn vong nguy cấp của dân tộc Trung Hoa. Thế hệ này không truyền tiếp thì sẽ đứt đoạn. Cho nên, chỉ cần quý vị phát nguyện này, đời này phải đem văn hóa truyền thống truyền thừa lại, quý vị nhất định là người có phước báo. Ông chủ đằng sau quý vị là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công. Đừng có lo, cửa hàng này đã mở 5.000 năm rồi. Không phải hàm dĩa hè, quý vị an tâm. Ở Đại Lục có tới mấy công ty, vốn dĩ có cái kinh doanh còn rất kém, có cái bình bình. Dùng luân lý đạo đức quản lý doanh nghiệp, lập tức doanh số của doanh nghiệp tăng trưởng đột phá. Sự liên kết của cả nhân viên càng ngày càng mạnh, càng phát triển càng tốt. Chúng ta cách đây không lâu, Malaysia có tổ chức một đoàn tới tham quan, thăm viếng doanh nghiệp của chủ tịch Hát Thiết Long Tân Cương. Tôi rất khâm phục ông. Ông đã đem từng câu trong lễ vận Đại Đồng Thiên làm ra trong doanh nghiệp của mình. Cảm động trời đất. Sự nghiệp của ông phát triển tới nỗi làm không hết. Làm tới nửa đêm 12 giờ. Nói là quý vị tìm chỗ khác, người ta không làm, cứ phải để ông làm. Thực hành đại đạo, thiên hạ là của ông. Ông làm doanh nghiệp này không có tâm tư lợi. Hồi đó, ông tới doanh nghiệp này là do ở dưới tổng công ty của ông, chi nhánh công ty này bị thua lỗ. Doanh số kém nhất, ông qua đó làm giúp nhân viên của chi nhánh công ty này có thể sống cuộc sống an định. Ông đi qua như vậy, không phải để đi kiếm tiền. Tuyển người hiền năng, nói điều tín nghĩa hòa hợp. Ông tuyển rất nhiều cán bộ có đức hạnh. Hơn nữa, doanh nghiệp của ông làm tọa đàm luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống, ngay cả trường đảng cũng cử rất nhiều người tới đó lên lớp. Có phải tuyển người hiền năng không? Nói điều tín nghĩa hòa hợp. Trong vùng có rất nhiều doanh nghiệp đều tới chỗ họ lên lớp, đều học được những giáo dục luân lý đạo đức này. Không chỉ lo cha mẹ mình, không chỉ lo con mình, con cái của nhân viên ông đều được chăm sóc. Có biểu hiện hiếu hạnh, ông tặng cho học bổng. Cha mẹ của nhân viên ông 70 tuổi, 80 tuổi, ông đều lì xì. Giúp người già được nương tựa, người trẻ được phát huy, trẻ nhỏ được trưởng thành. Những người trẻ tới học cũng có, người già cũng có, đều đang thực hành. Người quan quả, cô độc, phế tật đều được nuôi dưỡng. Nhân viên của ông có 30+% là người tàn tật. Tàn tật bẩm sinh bao nhiêu người? Bây giờ là 40% rồi. Đây là thông tin mới nhất đưa tới từ tiền tuyến truyền về. Cảm động lắm. Kinh điển là dùng để làm. Càng làm cuộc đời mình càng có giá trị, càng có phước báo. Hơn nữa, ông Hát nói, mức độ nghiêm túc của những nhân viên tàn tật bẩm sinh này còn vượt hơn người bình thường. Mức độ trung thành vượt hơn người bình thường. Cho nên thật sự, thương người thì được người thương, lời Mạnh Tử nói không sai, giáo huấn chân thật. Cho nên, thật sự chỉ cần vì xã hội, vì quốc gia dân tộc, không gì không thông. Chúng tôi cầu một lão tiền bối trong ngành giáo dục tới chỉ đạo chúng tôi. Thật sự là cầu được. Mọi người đừng coi như nghe kể chuyện. Cuộc đời quý vị cũng nhất định có thể từ tâm mà tìm. Không gì không thông. Chúng ta có lòng tin này. Cầu tại mình không những được đạo đức nhân nghĩa. Chúng ta thực sự cầu như lý, như pháp. Không chỉ có thể khôi phục đạo đức nhân nghĩa của mình, nâng cao đức hạnh của mình, còn được công danh phú quý. Đại học mở đầu đã nói với chúng ta, đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Thật ra, cái minh đức này tức là tánh đức của chúng ta, tức là trí huệ và phước báo có đầy đủ trong bổn thiện của chúng ta. Trong quá trình cuộc đời, chúng tôi đã từng coi một số trắc nghiệm tâm lý, sau đó nhận thức chính mình. Các bạn, quý vị có nhận thức chính mình chưa? Chúng ta và chính mình sống chung mấy chục năm rồi. Có nhận thức chính mình chưa? Ngay cả chính mình còn không nhìn rõ. Vậy nhìn rõ người khác sẽ càng khó khăn. Muốn biết người thì biết mình trước. Con người tôi là như vậy thật đấy. Lần này quý vị đã từng nói chưa? Con người tôi là nóng tính vậy đấy. Con người tôi là vậy 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 đấy. Những cái xấu hình như tôi không nghĩ ra được lắm. Chúng ta luôn nghĩ tới tánh đức, không nghĩ tới những tập khí đó. Có lúc sẽ không nhớ ra được. Thật ra, thứ chúng ta nhận thức đều không phải là minh đức thực sự của chính mình. Đều là tập tính của chính mình. Tập tính là hậu thiên nhiễm phải. Những thứ nhiễm vào không phải là vốn có, cho nên nhất định có thể sửa được. Không phải thứ vốn có thì như quý vị bị thứ gì làm ô nhiễm, quý vị dùng tâm rửa sạch nó sẽ không ô nhiễm quý vị nữa. Minh đức vốn có là nhất định có thể khôi phục được. Từ minh này, tức là trí huệ. Con người vốn có trí huệ. Đức là đức năng. Phước phần. Đại Thuấn đã khôi phục minh đức rồi. Trí huệ đức năng, phước phần của Ngài đã hiện tiền. Đây chính là một tấm gương rất tốt. Chúng ta coi giống như giám đốc hát. Tâm vô tư của ông buông bỏ những tập khí này. Chúng ta có thể nhìn thấy người như vậy. Ông ấy mỗi năm càng có trí huệ, càng có đức năng, càng có phước báo. Luôn có thể từ bản thân, những người đích thân thực hành này, có thể phát giác ra chân tướng này. Người khác làm được, chúng ta cũng làm được. Đừng buông bỏ, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Tôi nhìn thấy có rất nhiều bạn cũ ngồi đây. Hình như 2 năm nay chúng ta thường gặp mặt, đúng không? Tôi có đáng sợ vậy không? Ngay cả sự thật này quý vị cũng không dám thừa nhận. Xin hỏi mọi người, 2 năm nay quý vị có cảm thấy được trí huệ đức năng phước báo của mình đang nâng cao không? Có hả? Tối nay tôi ngủ được rồi. Quý vị ngày nay, ngày làm một việc thiện, khiến tôi buổi tối ngủ ngon giấc, đã thật sự đi làm, thật sự không ngừng khôi phục. Chúng ta sẽ càng có lòng tin. Lòng tin của một người là thật sự cảm nhận được từ việc quý vị thật sự đi làm, thật sự hiểu được, tính tâm của quý vị sẽ càng ngày càng nâng cao. Tiếp theo nói rằng, không những được đạo đức nhân nghĩa, còn được công danh phú quý, trong ngoài đều được. Học vấn của lão tổ tiên chúng ta gọi là thiên nhân hợp nhất, tức là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Vùng này có người đức hạnh tới ở, đức hạnh của họ cảm động những người ở xung quanh, tâm địa người xung quanh cũng thay đổi, vùng này sẽ biến thành phước địa. Cho nên, thiên nhân hợp nhất, người này có trí huệ, có phước báo, sống ở vùng đó không có tai họa. Bởi vì con người đều lương thiện, làm thiện giáng trăm điều cát tường, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Chúng ta nhìn trên toàn thế giới này, bởi vì lòng người không tốt nữa, chữ thiên này cảm môi trường. Thế giới tự nhiên sẽ có rất nhiều dị tướng xuất hiện. Muốn cải thiện những thiên tai này, cải thiện những vấn đề nhân họa này, vẫn phải quay về giáo hóa nhân tâm mới có thể giải quyết được. Thiên hạ như vậy, một gia đình cũng như vậy, thay đổi vận mệnh một gia đình, nhất định phải bắt đầu từ việc giáo dục thế hệ sau. Giáo dục tốt, người trong cả gia tộc. Một điểm càng quan trọng hơn nữa, thân giáo của chính mình phải làm được trước. Khiến bản thân mình luôn y giáo phụng hành, trở thành tấm gương tốt cho gia tộc của mình. Học vấn thiên nhân hợp nhất, nội thánh ngoại dương. Từ nội này là chỉ sự tu dưỡng của mình đạt tới cảnh giới thánh nhân. Dương tức là tấm gương. Họ trong gia đình là tấm gương. Họ trong đoàn thể là tấm gương. Họ ở trong lĩnh vực đạo, ở trong vai trò nào cũng đều là tấm gương, là nội thánh ngoại dương. Nghiêu Thuấn lên làm thiên tử, tức là người lãnh đạo thành công nhất, học vấn nội thánh ngoại dương. Chỉ cần học được văn hóa truyền thống, bất luận quý vị ở trong ngành nghề nào, đều có thể là gương mẫu đức hạnh cao thượng trong ngành nghề đó. Hữu ích của việc tìm cầu là vậy. Chỉ cần hiểu rõ đạo lý, tìm cầu như lý, như pháp đều có thể cầu được. Tiếp theo nói rằng, Lục Tổ đã từng nói, Lục Tổ đã từng nói, tất cả phước điền không rời gan tất, cho nên phải cầu vào trong tâm. Từ tâm mà cầu không gì không thông, nếu không hướng về nội tâm, mà tìm cầu bên ngoài. Cầu không hợp đạo lý, được là do số mệnh có, trong ngoài đều mất, nên vô ích. Nếu như không phản tỉnh nội tâm sửa lỗi, quay lại nhận ra vấn đề của mình, không tìm cầu từ nội tâm, mà chỉ tìm cầu ở bên ngoài, thậm chí còn oán trời trách người, chỉ trích người khác, oán trách ông trời, không kiểm điểm bản thân. Ngược lại, không chỉ không cầu được, có thể còn tạo tội nghiệp. Hơn nữa, con người bây giờ bị ảnh hưởng bởi phong khí xã hội, đều cảm thấy hình như những phú quý, phước báo đó đều phải nhờ giả rất nhiều quan hệ tặng quà cho người ta. Cái đó đều là tìm cầu bên ngoài. Cuộc đời như vậy càng sống càng mệt. Thật ra mà nói, cái gì của quý vị thì chạy cũng không thoát. Không phải của chúng ta dùng phương pháp không chính đáng mà truy cầu được, đó vẫn là số mạng sẵn có. Nhưng chúng ta dùng cách không chính đáng, phước báo cuộc đời chúng ta đã bị tổn hại. Những lý này chúng ta đều hiểu rõ rồi. Lý đắc thì tâm an, thì sẽ không mưu cầu nữa. Cho nên tiếp theo nói, cầu không hợp đạo lý, được là do số mệnh có. Cái cầu này không căn cứ theo chân lý mà cầu, chỉ căn cứ theo phương pháp của mình mà cầu. Tìm cầu bên ngoài thì sẽ cầu không được. Được là do số mệnh có, trong số quý vị không có, quý vị tìm cầu bên ngoài cách nào đi nữa chắc chắn cũng cầu không được. Cho nên trong ngoài đều mất. Tại sao trong ngoài đều mất? Tìm cầu bên ngoài không phản tỉnh chính mình, đức hạnh này nhất định sẽ càng ngày càng kém, bên ngoài cũng không cầu được. Vì vậy nên vô ích. Cả đời có thể sẽ sống vô ích như vậy. Tiếp theo, Thiền sư Vân Cốc hỏi rằng, Khổng tiên sinh lấy số chung thân ra sao? Tiếp đó hỏi tiên sinh Liễu Phàm, vì Khổng tiên sinh coi số mệnh ngươi rốt cuộc thế nào? Ta thực tình nói rõ. Tiên sinh Liễu Phàm không hề che giấu điều gì, đem tất cả những điều Khổng tiên sinh tính ra nói cho Thiền sư Vân Cốc. Thực sự gặp được người có thể chỉ điểm cuộc đời quý vị đừng ngần ngại vì cái sĩ diện này. Quý vị nói cho họ, họ có thể giúp quý vị. Kết quả Thiền sư Vân Cốc sau khi nghe xong những cát hung họa phước trong cuộc đời ông, liền hỏi ông, ngươi tự xét có thể thành tựu khoa cử, có được con nối dõi không? Ngài hỏi lại ông, Kết quả ngươi tính ra được là không thi đậu công danh, không có con. Vậy tự ngươi tự tính lại coi. Ngươi có thể thi đậu công danh không? Ngươi có thể có con trai không? Các bạn, câu này không chỉ nói cho tiên sinh Liễu Phàm nghe, còn nói cho ai nghe? Ngươi tự xét mình có thể phú quý không? Có thể khỏe mạnh không? Có thể có cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn không? Cái này hỏi lại chính mình. Thiền sư Vân Cốc là người thầy rất thành công. Phương pháp ngài dùng thật sự đáng để những người làm cha mẹ, làm thầy như chúng ta, thậm chí người làm lãnh đạo, khi dẫn dắt con cái quý vị, khi dẫn dắt cấp dưới, là một phương pháp tốt có thể dùng, gọi là đạo nhi phất khiên. Cưỡng di phất ức, khai nhi phất đạt, dẫn dắt họ, khiến họ suy ngẫm, chứ không phải cảm thấy hình như quý vị cưỡng ép rất nhiều đạo lý bắt họ tiếp thu, hoặc là khiến họ cảm thấy hình như bị quý vị dắt mũi mà đi. Không phải như vậy. Nhất là người trưởng thành, họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, họ phải biết suy nghĩ, dẫn dắt họ phản tỉnh. Đạo nhi phất khiên, cưỡng nhi phất ức. Từ cưỡng này tức là khích lệ họ, đừng phủ nhận họ, khiến họ có lòng tin. Cưỡng nhi phất ức. Bây giờ rất nhiều phụ huynh con cái rất muốn có biểu hiện tốt, ngược lại cha mẹ lại tát nước lạnh vào chúng. Cái này là không tốt. Phải từ đầu chí cuối luôn tin tưởng con cái của mình, bầu bạn với chúng, ủng hộ chúng, như vậy mới đúng. Khai nhi phất đạt, từ khai này là gợi mở chúng. Phất là đừng cưỡng ép họ, đừng đàn áp họ, phủ nhận họ. Từ đạt đây là quý vị đừng nói ra hết toàn bộ, quý vị nên chừa lại một chút để họ có không gian suy ngẫm, cảm nhận. Có lúc lời nói chúng ta đều nói ra hết, khiến cánh cửa khai ngộ của một người bị bịt kín. Sau cùng họ giống như việc gì cũng phải hỏi quý vị. Quý vị phải giúp họ có khả năng suy nghĩ phán đoán. Mọi người nghĩ thử coi. Nếu như thiền sư Vân Cốc nghe xong, số người không có con, số người không có công danh, thiền sư Vân Cốc liền nói với ông ấy, tại do ngươi hà khắc, do ngươi ngạo mạn, cho nên ngươi không có công danh. Nói như vậy, quý vị coi, tiên sinh Liễu Phàm nghe xong, lần đầu tiên gặp mình đã xỉa sói mình như vậy. Nhớ đó. Có phải không? Điều họ nói có sai không? Họ đã giúp quý vị nhìn thấu rồi, họ nói cũng không sai. Nhưng cảm giác của quý vị vẫn không thoải mái. Nhưng quý vị coi, thiền sư Vân Cốc hỏi ông, khai nhi phất khiên, được rồi. Khác biệt rất lớn. Dẫn dắt một người bình tâm lại mà phản tỉnh, số mệnh họ sẽ bắt đầu chuyển đổi. Cho nên, có một đoạn đối với cuộc đời cũng rất gợi mở. Thiên tứ chi phước. Chữ tứ này cũng giống với chữ tứ nghĩa ban cho. Thiên tứ chi phước. tiên khai kỳ huệ. Thiên giáng chi phạt. Tiên đoạt kỳ phách. Mọi người phải hiểu, rất nhiều sự việc đều có điềm báo. Việc tốt sắp tới nhà quý vị cũng có điềm báo. Việc xấu trước khi tới cũng có điềm báo. Là người bây giờ tâm quá thô sơ, cảm nhận không được. Hồi đó, nước Tần đưa quân đội đi đánh nước Trịnh. Kết quả quân đội đó đi ngang dùng của Chu Thiên Tử. Có một người đọc sách sau khi nhìn thấy, liền nói, đội quân này, lần này đi, nhất định sẽ thương vong thảm hại. Chỉ nhìn dáng vẻ họ đi đường là sẽ biết. Có điềm báo không? Quả nhiên, lần đó, thương vong trầm trọng, bị nước Tấn đột kích, bốn đại tướng bị bắt sống. Đều có điềm báo trước. Mọi người coi, ông trời muốn giáng phước cho quý vị, sẽ mở trí huệ quý vị trước. Ông trời muốn giáng tội cho quý vị, sẽ đoạt mất hồn phách quý vị. Hổ thẹn, phấn chấn, sửa sai, thái độ như vậy xuất hiện, giai thiên khai kỳ huệ. Đã khai trí huệ, khi đó phước báo sẽ tới. Người mở trí huệ trước rồi mới có phước báo, là phước báo. Thật sự, không có trí huệ mà một đống phước tới, sau cùng đều đi tạo nghiệp. Nhẫn nhơ, mỗi ngày không có mục tiêu gì, nhẫn nhẫn nhơ nhơ, hôn muội, hôn trầm giải đãi, làm việc gì cũng trầy trầy trật trật, không muốn gánh vác trách nhiệm. Nhẫn nhơ, hôn muội, gạt mình, không muốn thừa nhận vấn đề của mình, không muốn đối mặt với sự thật, giấu lỗi, làm việc sai mà còn che đậy, gọi là giấu lỗi, đều là trời đoạt lấy hồn phách. Cho nên mọi người coi, ví dụ chúng ta ngày nay đang đọc kinh điển, mọi người quay về có đọc Liễu Phàm Tứ Huấn không? Đang đọc thì có ngủ gật không? Nhẫn nhơ hôn muội rồi, còn gạt chính mình, bữa nay mình có đọc rồi, đa phần đều đang ngủ gật, đây là gạt mình. Còn ngủ gật nữa, phấn chấn, lấy một vật nhỏ, liền có tinh thần ngay. Tam Tượng Kinh có nói, tóc treo tường, dùi đâm da. Người đọc sách trước đây đem tóc cột lên xà nhà, thấy họ ngủ gật là hạ quyết tâm như vậy khắc phục. Tinh thần của người xưa đặc biệt khiến chúng ta cảm động. Hơn nữa động lực của họ ở đâu? Quang vinh dòng tộc, quang vinh tổ tiên. Người đọc sách thánh hiền chúng ta thâm nhập những kinh điển này cho tốt, thực hành cho tốt, là tấm gương cho xã hội. Cho nên dẫn dắt họ như vậy, cả tâm họ đều định lại, sanh tâm hổ thẹn, tâm sửa sai, trời mở trí huệ, vận mệnh sẽ có thể thay đổi. Ông nói, ta xét bình khá lâu. Tiếp theo, những lời nói ra đều là lời sanh tâm hổ thẹn. Nói rằng không thể vậy, thực sự suy ngẫm từ nội tâm, ta không thể thi đậu công danh. Tại sao? Người trong khoa đệ đều có phước tướng. Những người thi đậu khoa cử, họ nhìn có vẻ đều rất có tướng phước báo. Ta phước bạc, bản thân ta vốn dĩ số mệnh phước khí đã mỏng, lại không biết tích lũy đức hạnh để bồi phước dày, lại không thể tự mình chăm chỉ tích đức hành thiện để tích lũy bồi phước cho mình. Thật ra, chúng ta coi người muốn phản tỉnh thật sự cũng không dễ dàng. Những đạo lý này có lẽ ông đều hiểu, chỉ là chưa đi làm mà thôi. Cho nên, dù đọc khắp hết kinh điển, không đi thực hành, cũng không nhận được lợi ích. Quý vị coi, những đạo lý này ông đều hiểu. Ông đều nói ra được, ông cảm nhận được, số mệnh của mình vốn dĩ phước bạc lại không đi thực hành cho tốt, tích lũy công hạnh cho tốt, lại không nhận phiền toái. Thường không nhẫn chịu phiền toái, tính nóng nảy. Sự nghiệp một người được bao lớn, nhìn vào công phu nhẫn nại, công phu nhẫn phiền phức của họ. Họ không chịu phiền được, hễ có áp lực, gặp chuyện không thuận lợi, liền nổi trận lôi đình, việc này sẽ bị họ làm hỏng mất. Không biết bao dung, tâm lượng quá nhỏ, lượng lớn phước lớn không biết bao dung. Có thể khi chung sống với người khác, niệm niệm đều đang tổn phước, nhất ngôn nhất hạnh đều đang tổn phước. Không bao dung người là tổn hại người, là bài xích người, việc này là phiền rồi. Có lúc ỷ mình tài trí hơn người, có lúc còn dùng tài năng, sự thông minh của mình mà đè ép người khác, bản thân thích chơi trội, áp chế người khác. Thật ra, người lúc nào cũng phải tranh đấu hiếu thắng với người ta. Họ nhất định sẽ gặp rất nhiều người chống đối họ. Việc gì cũng tranh thắng, tất có người trở ngại. Đi đâu cũng giành trước, lần nào họ cũng giành đi phía trước. Tất có người hất xuống, nhất định sẽ có người dùng mông hất họ xuống. Những cơ ngộ trong cuộc đời luôn luôn do tâm cảnh của mình chiêu cảm tới. Trong tiếng Mân Nam có một câu nói rằng, ngựa dữ người dữ cởi, quả quýt dày có móng tay nhọn. Tức là người ác tới đâu đi nữa, nhất định sẽ gặp phải người có thể trị họ. Hơn nữa, ông lại nhắc tới thái độ nói chuyện của ông, làm ngay nói thẳng, muốn nói cái gì thì nói cái nấy. Cũng không nghĩ tới những lời này có tổn thương người khác, hoặc có phải điều họ kiêng kỵ không, còn đem ra bàn tán xôn xao. Cho nên nói năng phải nên thuận theo lòng người, phải biết thấu hiểu cho người khác. Khinh ngôn vọng đàm, chưa suy nghĩ chín chắn thì đã nói ra. Hơn nữa, miệng là cánh cửa phước họa. Có lúc chúng ta đang bình luận việc gì, những việc này còn chưa chắc chắn, bản thân mình đã lôi ra nói. Có lúc hiểu lầm người khác, thậm chí còn hủy báng người khác. Đây đều là tổn đức. Thậm chí nếu như đối phương nghe thấy, có thể cả đời ôm hận trong lòng, thì sẽ không tốt. Cho nên, những hành vi vừa mới nhắc tới, phàm những điều này đều là tướng bạc phước, đều là biểu hiện không có phước. há còn khoa đệ sao? Thường có những hành vi này, sao có thể còn có phước khí mà thi đậu công danh chứ? Đây là ông phản tỉnh việc mình không thi đậu công danh. Đoạn tiếp theo sẽ phản tỉnh. Tại sao ông không có con? Chúng tôi hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Được rồi. Cảm ơn mọi người. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu, tâm tốt, mệnh cũng tốt, phú quý, mãi đến già, mệnh tốt, tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn, tâm tốt, mệnh không tốt, họa là chuyện thành phước, tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo, tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo, mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm, tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả, tu tâm lại thuận mình, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.